Trước khi nói chuyện, vị chắp tay niệm Phật cho tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi nói chuyện hôm nay với tư cách là bất thường, vì tôi thấy cái gì cần và cái gì thiết yếu thì đem ra giải thích cho tất cả chư tăng hiểu. Ở đây thì chúng ta trong tất cả thời, như là tọa thiền, xả thiền ra tụng Bát Nhã, rồi ăn cơm cũng tụng Bát Nhã, sám hối cũng tụng Bát Nhã, tóm lại là chỉ có bài kinh Bát Nhã là cái bài kinh mà tất cả chúng ta tụng niệm thường nhất, ngoài ra thì ít có bài nào chen vô. Thì người ta đặt câu hỏi tại sao ở chùa này ít kinh quá, có bài kinh Bát Nhã không? Thì vị chưa nghĩ làm sao? Người ta tụng kinh này kinh nọ, mình tụng có bài kinh Bát Nhã. Thì chính cái chỗ đó, nếu mà chư tăng không có hiểu, không có nắm vững á, thì cũng hơi ngờ cái chủ trương của mình. Bởi vì trong nhà thiền thường thường nói rằng ai muốn vào nhà thiền thì phải đi từ cửa không. Cửa không là cái cửa để bước vào nhà thiền. Cho nên là thường nói tới thiền, ta nói cũng là nơi cửa không. Như vậy thì chữ không của nhà thiền là cái không gì? Đó là cái không của Bát Nhã. Như vậy thì Bát Nhã là cánh cửa mở để chúng ta đi vào trong nhà thiền. Mà nếu chúng ta không từ cánh cửa Bát Nhã mà vào thì chắc chắn rằng không vào được. Đó là cái chỗ thiết yếu. Nếu người tu thiền mà không nắm vững, không hiểu được cái lý Bát Nhã thì người đó khó mà tiến tới được chỗ đến chỗ cứu kính của người tu thiền, nhất là thiền tông. Cho nên chư tăng ở đây, những người cũ thì đã từng nghe tôi giảng nhiều lần về bài kinh Bát Nhã, những người mới thì có lẽ cũng đã nghe qua băng nhựa. Nhưng mà nghe giảng suốt một bài kinh nó dài quá. Hôm nay tôi tóm nhận lấy những cái thiết yếu đem ra trình cho tất cả quý vị về cái lý Bát Nhã, để cho chúng ta biết ứng dụng trong cái đời tu của mình. Như vậy thì cái lý Bát Nhã nó sâu sắc, cao siêu như thế nào thì cái đó là một vấn đề mà chúng ta từ từ phân lần sẽ thấy cái chỗ cái tầm quan trọng của nó. Như hiện giờ quý vị thấy cái bàn trước mắt tôi và cái khoảng trống này, giờ hỏi cái bàn thiệt hay khoảng trống thiệt, quý vị trả lời giùm coi. Cái bàn hiện có đây là thiệt hay là khoảng trống hiện có đây là thiệt? Tại sao nó thiệt? Đó là những vấn đề mà cái người thế gian không thể nào hiểu nổi. Thế gian người ta chỉ nhìn thấy cái bàn là có hiện trước mắt, sờ mó được là cái bàn thiệt. Còn hư không trống rỗng này, trống rỗng không thấy cái gì, sờ mó không được, làm sao nó thiệt được? Phải không? Như vậy, cái bàn hiện có và hư không trống rỗng mà nói cái bàn giả, hư không thiệt, thì họ nói mình điên. Phải điên không? Nói ông nó điên rồi. Cái không có gì hết mà nói thiệt. Cái có sờ sờ trước mắt, sờ mó được, sử dụng được, mà nói giả, nói sao? Đó là những cái mà người tu Phật phải hiểu cho tường tận, chứ không thì mình bị người ta chỉ rằng mình hoang tưởng và mình điên. Cái đó là cái hết sức khó đối với cái người tu của chúng ta. Bây giờ đặt câu hỏi lại, cái bàn này nó có là do duyên hợp mà có hay tự có? Ai cũng thừa nhận duyên hợp. Mà duyên hợp á, có rồi thì thiếu duyên thì nó tan. Thấy không? Từ duyên hợp mà thành thiếu duyên thì nó tan hoại. Thì như vậy, đứng về mặt nhân duyên mà nói, thì cái bàn nó không thiệt. Nó có tướng, có hình dáng, chúng ta thấy, sờ mó được, nhưng mà có trong cái duyên hợp hư giả. Còn cái khoảng không này cái gì hợp? Có cái gì hợp không? Thì cái khoảng không này, cái khoảng không là trống rỗng, không có duyên hợp. Mà cái duyên hợp thì thành rồi hoại, sanh rồi diệt. Còn cái không duyên hợp này thì sao? Không thành, không hoại, không sanh, không diệt. Cho nên tụng Bát Nhã tới cái câu thị chư pháp không tướng đó, bất sanh, bất diệt, bất tấu, bất tịnh, vân vân. Tướng không của các pháp, nó không sanh, nó không diệt, nó không nhơ, không sạch, vân vân. Nó không tất cả. Mà nó không sanh, không diệt thì nó còn hoài. Phải không? Trước, sau không bao giờ đổi thay. Còn cái sanh diệt này là cái tạm có rồi phải, rồi mất. Đứng như mặt cái không, hồi xưa tôi đọc tới chữ pháp không tướng, tôi hơi ngại chữ tướng. Bởi vì tánh không thì mình dễ hiểu, mà nói cái tướng không thì mình hơi khó hiểu. Nhưng mà thực ra không có gì lạ. Cái bàn nó có tướng vì có cái hình thức. Còn hư không, mình nói nó không tướng. Nhưng mà không tướng thì cái có đối cái không, tướng có và tướng không. Quý vị thấy cái đó hiểu được không? cái bàn là tướng có, hư không là cái tướng không. Có không nó đối đãi nhau, cái này nó có thì cái kia nó không, nó là không, thì cái có là tướng thì cái không cũng là tướng.